Xin chào quý vị thính giả của VN Express. Thứ sáu đừng quên trò chuyện cùng Thầm Thì. Và tôi là Xanh Lê, người sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn ngày hôm nay. Ngày đầu tiên của năm 2021, mong rằng quý vị và các bạn sẽ có một năm thật là suôn sẻ, nhiều sức khỏe và niềm vui, và luôn đồng hành cùng chúng tôi to nhỏ trong những câu chuyện Thầm Thì. Chương trình của chúng ta ngày hôm nay rất vui vì có sự tham gia của chuyên gia Phạm Phúc Thịnh với chủ đề Vì sao quan hệ tình dục khiến con người hạnh phúc? Vâng, thưa chuyên gia, trên phương diện là một người đàn ông thì anh cho rằng tình dục có sức hấp dẫn như thế nào?
Chúng ta sẽ phải thấy như thế này, là thực ra nói đến cái chuyện tình dục á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là không phải chỉ trong thế giới con người mới có cái mối quan hệ giữa hai cá thể khác nhau. Chúng ta đang nói một cái mối quan hệ rất là bình thường nha. Còn chúng ta không nói đến những cái trường hợp của thế giới thứ ba, thì nó mình không nói rồi, nhưng mà trong cái quan hệ tình dục bình thường, có thể nói đó là một cái món quà đặc biệt mà thiên nhiên, hoặc là có thể nói với những người mà có niềm tin, thì họ nói đó là một cái món quà đặc biệt mà Thượng Đế tặng cho con người. Bởi vì trong cái sự quan hệ tình dục đó, nó không chỉ có ý nghĩa về mặt thể xác đâu, mà nó còn có thể mang cả ý nghĩa về mặt tinh thần. Nó làm cho con người cảm thấy rằng cuộc sống thật là đáng yêu, và nó làm cho con người cảm thấy rằng là mình thật là may mắn khi là người.
Như chúng ta được biết ạ, thì cái chu kỳ đáp ứng tình dục của con người bao gồm là kích thích, hưng phấn, cực khoái và thư giãn. Thì theo anh thì cái cảm giác hạnh phúc mà ân ái mang lại liên quan nhiều nhất ở cái giai đoạn nào?
Thực ra thì chúng ta chia đó là chỉ vì chúng ta đang nhìn dưới góc độ là tâm lý và dưới góc độ mà về có thể là một chút về vấn đề là sinh học. Nhưng mà trong mỗi giai đoạn như vậy thì cái cảm giác trong mỗi giai đoạn đó nó đều mang lại cho người ta cái sự thú vị, cái sự hạnh phúc hết. Chứ không phải nhất là trong một giai đoạn nào đó là nó sẽ nhiều nhất đâu. Bạn chỉ hình dung giống như thế này. Ví dụ bây giờ bạn đi ăn một tô phở ngon, thì khi bạn bước chân vô tiệm, cái tiệm phở mà bạn biết là nó ngon á, bạn đã chỉ cần ngửi cái mùi phở thôi là bạn đã thấy thích rồi. Thì giống như cái giai đoạn kích thích đúng không? Cái giai đoạn thứ hai, bạn chỉ cần nhìn thấy cái người chủ họ thao tác, họ làm cái bông phở xong họ bưng ra nóng hổi bốc khói lên là mình đã cảm thấy một điều thú vị hơn nữa. Xong rồi khi mà mình nhâm nhi từ từ từng sợi phở, từng cọng rau, từng miếng thịt trong đó, thì nó lại có một cái khoái cảm khác. Và sau khi ăn xong, mình bắt đầu, người ta hay nói có cái vị hậu, tức là thí dụ chẳng hạn như bạn thấy rằng là nó có một cái gì đó nó còn đọng lại trong miệng của mình, trong cổ họng, hoặc là như mình uống cà phê của bạn thì đã uống trà, thì mỗi giai đoạn nó đều mang lại cho mình một cái điều thú vị khác nhau. Và mỗi giai đoạn đó nó đều quan trọng như nhau, chứ không có nghĩa rằng là ở giai đoạn nào nhiều hơn và giai đoạn nào ít hơn. Nói như một cách triết học, ta nói là lượng đổi chất đổi, tức là khi mà cái sự thú vị đó nó đã chuyển đến một cái giai đoạn, nó lên tới một cái mức độ nhất định, thì nó sẽ chuyển đến một giai đoạn khác, và đó là nó tạo ra một cái chu kỳ mới. Chúng ta không nói đến những trường hợp mà ăn bánh trả tiền hoặc là chỉ giải quyết nhu cầu thể lý, vì nếu mà chỉ giải quyết nhu cầu thể lý thì nó chỉ là giai đoạn thứ ba, tức là cái giai đoạn mà cực khoái là hết, thì nó chỉ giải quyết được cái nhu cầu con thôi. Nếu cái đó thì mình phải nhìn về khía cạnh sinh học. Tức là trong tất cả những cái giai đoạn mà chúng ta vừa nói xong trong cái giai đoạn, thì bắt đầu chúng ta có nói nó tới một cái hợp chất ở trong người, đó là cái dopamine. Nó, chúng ta thật là thế như thế này, tức là nó tiết ra từ từ và nó tăng lên dần, chứ không phải là nó tiết một cái ào ra như nhau. Đó, thế thì khi bắt đầu giai đoạn kích thích, giai đoạn hưng phấn, thì cái lượng dopamine tăng dần cho tới cái đoạn cao trào, thì lúc đó có thể nói là gì, cái độ tiết ra dopamine nó đạt tới mức độ cao nhất. Và dopamine thì nó làm gì, nó làm cho con người cảm thấy hứng thú, sảng khoái và cái cảm giác trải nghiệm tuyệt vời nhất. Thì chính vì cái giai đoạn cực khoái là cái giai đoạn mà cái lượng dopamine nó tăng lên cao nhất và nó tiết ra nhiều nhất, và nó giúp cho con người ta cảm thấy hưng phấn nhất trong lúc đó. Đó là về mặt thể lý.
Người ta ví dopamine được coi như là một cái hormone hạnh phúc vậy. Theo anh thì dopamine nó có tác dụng lên tâm lý hay là cảm xúc con người, chúng hoạt động như thế nào?
Thực ra dopamine nó tác dụng lên cả về mặt tâm lý lẫn mặt thể xác của con người luôn. Vì nó nhờ cái dopamine đó, nó mới cung cấp cho những cái đầu neuron thần kinh cái cảm xúc, cái cảm giác đi khi tiếp nhận. Cái dopamine đó nó giúp cho con người cảm thấy hưng phấn về mặt thể xác, và người ta cảm thấy rằng cuộc sống thật đáng yêu. Rồi trong tâm lý cũng vậy, nhờ cái dopamine đó nó tạo cho con người ta cái sự yêu thích công việc. Ngay mình không nói trong cái vấn đề tình dục, mà ngay cả trong công việc cũng vậy. Ví dụ người ta thành công trong công việc, cái dopamine năng lượng nó tiết nhiều hơn, thì người ta thấy yêu thích công việc đó, ta cảm thấy thật là nhẹ nhàng. Mình làm mười mấy tiếng đồng hồ mà thấy nó vẫn không thấy gì mệt mỏi. Nhưng mà nếu bây giờ bạn thấy rằng là tại sao có những công việc mà mình chỉ làm tiếng đồng hồ mà ta thấy ngán, bởi vì mình không yêu thích nó, mà không yêu thích thì trong não mình nó không tiết ra, không tiết ra dopamine thì nó không tạo ra sự hưng phấn, mà không tạo ra sự hưng phấn thì mình thấy trời ơi sao con tiết ngủ thấy nó lâu dữ vậy. Khi mà những cái chất dopamine nó tiết ra thì nó sẽ tác động lên các đầu dây thần kinh, nó làm cho các đầu dây thần kinh được hưng phấn hơn, tiếp xúc tốt hơn, và nó khi mà cái chất nó tiết ra thì nó sẽ giống như nó sẽ ức chế những cái tiết khác, và nó làm cho cái chất khác nó không có tác động được nhiều.
Thì theo nghiên cứu trung bình thì thời gian cảm nhận được cái khoái cảm ở đàn ông trong một cuộc yêu là khoảng tầm 10 giây, còn ở phụ nữ là tầm 20 giây, có thể lặp đi lặp lại nhiều lần khác nhau. Vậy thì phải chăng là con người ta chỉ cảm thấy hạnh phúc trong cái thời gian đạt được khoái cảm?
Thực ra thì nó không phải đâu. Cái khoái cảm đó, tức là cái lúc mà người ta dùng một từ bình dân là lên đỉnh, có nghĩa là lúc đó là cái lúc mà người ta cảm thấy thích nhất. Nhưng mà không có nghĩa rằng là chỉ có những lúc đó thì người ta mới hạnh phúc, không phải. Thực ra bây giờ thí dụ chúng ta thấy như thế này, chúng ta nhìn lại một cái quá trình của hai người bắt đầu yêu nhau đi. Có thể lúc đầu chưa có quan hệ tình dục gì hết, chỉ cần một cái nắm tay thôi, người ta đặt người anh thấy rất là tuyệt vời, đúng không? Rồi có thể dần dần theo thời gian thì có thể là một cái ôm thân mật, rồi một cái nụ hôn, rồi sự vuốt ve, sự tiếp cận, vân vân. Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái khoái cảm nó không nhất thiết là cứ phải có quan hệ tình dục, mà nó chỉ cần đạt được đến cái điều mình mong ước. Thí dụ chẳng hạn như mình ước gì tối nay một cái ngày đầu năm mới, ví dụ như vậy, mình với cô bạn của mình đi đón giao thừa rồi nắm tay nhau và hôn nhau một nụ hôn ngay đúng lúc 12 giờ đêm, và mình làm thực hiện được cái điều đó, thì lúc đó mình sẽ đạt được cái khoái cảm. Nó như vậy thôi chứ nó không phải là cái gì ghê gớm hết. Chính vì vậy á, mình sẽ thấy một điều, cái chuyện mà lên giường của hai người yêu nhau, hai vợ chồng, nó không phải là chỉ bắt đầu ở trên cái giường đâu, mà có thể nó đã bắt đầu từ sáng sớm, từ lúc 6 giờ sáng khi ông chồng bước ra khỏi nhà ôm bà vợ hôn một cái, rồi có thể là khi mà ông chồng trở về nhà nắm tay bà vợ trong bữa cơm, vân vân. Thì tất cả những cái đó nó đã tạo ra được cái khoái cảm rồi. Và thực sự nếu mà sáng hôm đó thí dụ ông chồng trước khi đi ôm bà vợ hôn một cái, chúc một câu đó, có thể gần đó bà vợ rất là vui.
Thì gần đây thì có một trên một công trình của tờ Personality and Social, người ta đã chỉ ra rằng là sex thực sự làm tăng hạnh phúc, nhưng mà do thời gian âu yếm sau đó chứ không phải là nhiều cái cực khoái. Thì anh nhận định ý kiến sao về
điều đó? Là chính xác, bởi vì chúng ta sẽ thấy một điều đó này, sau khi đạt cực khoái xong, một số ông chồng lăn ra ngủ và tạo ra một cái sự ức chế bực bội ở bà vợ, và ngược lại chẳng hạn như vậy. Mà rõ ràng là mình thấy rằng là nếu đã có sự ức chế, sự bực bội thì nó không thể trọn vẹn hạnh phúc được. Bắt đầu nó có những cái vết nứt trên cái ly, mà tới một lúc nào đó thì cái vết nứt đó nó có thể gây ra sức mẹ. Thật ra sau khi cái khoái cảm kết thúc xong á, người ta vẫn còn cái cảm giác hạnh phúc nó kéo dài ra phía sau. Chính vì vậy mình mới thấy một điều là gì, các nhà tâm lý học luôn luôn khuyên các ông chồng và các bà vợ một điều là sau khi đã kết thúc cái cuộc làm tình rồi, có một số ông chồng thì lăn quay ra ngủ liền, nó sẽ tạo ra cái sự ức chế bên bà vợ, mà cái thời gian đó chính là cái thời gian giống như chúng ta đang bắt đầu từ từ thư giãn dần, giống như là sau khi mình tập thể dục xong, sau khi mình tập thể thao xong thì phải có một cái thời gian thư giãn trở lại, đúng không? Cái thời gian đó nó cũng vậy, cái cảm xúc nó sẽ từ từ nó lắng xuống chứ không mất đi, và người ta sẽ thấy rằng là ôi cái này nó tuyệt vời quá, và lần sau chúng ta vẫn sẽ làm tiếp như vậy, và cái cảm giác hạnh phúc đó nó vẫn còn kéo dài, chứ nó không phải xong cái là xong hết, xong luôn. Trừ những trường hợp ví dụ ăn bánh trả tiền, trừ những trường hợp để giải quyết vấn đề về thể lý không,
sử dụng chất kích thích,
thì mình sẽ thấy một điều hay là thực ra chúng ta đang nói về vấn đề quan hệ tình dục, thì tôi vẫn phân biệt hai điều, một là quan hệ tình dục và hai là làm tình, nó khác nhau. Quan hệ tình dục đó là cái hành động về sinh lý thôi, sau khi ta kết thúc cái chuyện đã xong, có thể về mặt cơ thể, về mặt thể lý nha, người ta được giải phóng một cái gì đó, người ta cảm thấy thoải mái về mặt cơ thể, nhưng về mặt tâm lý, về mặt tinh thần, nó không có giải quyết được vấn đề gì, và người ta vẫn cảm thấy rằng mình không trọn vẹn. Nhưng nếu người ta làm tình, thực sự đúng nghĩa làm tình đó, thì người ta sẽ được thoải mái cả hai vấn đề, một về mặt thể xác, hai về mặt tinh thần. Mà cái quan trọng là về mặt tinh thần á, khi người ta được cảm thấy thoải mái về mặt tinh thần, thoải mái về mặt tinh thần, cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm, thì lúc đó người ta lại hưng phấn trong những cái chuyện khác trong cuộc sống. Thành ra là cái hạnh phúc nó chỉ có được khi thực sự hai người đến với nhau bằng cái tình cảm thực sự.
Tôi thì có một người bạn nước ngoài, thì không biết là có phải là vì người nước ngoài nên là cái tư tưởng người ta cởi mở và thoáng hay không, nhưng mà khi mà mỗi khi anh ta cảm thấy buồn chán ý, thì lại tìm đến một cái mối quan hệ khác bên ngoài, vì bởi vì là anh ta nghĩ là chỉ có sex thì là mới làm anh ta vui được. Vậy thì có nên coi quan hệ tình dục như là một cái giải pháp để giúp cho chúng ta giảm bớt buồn chán hay không?
Thực ra sex nó cũng có một cái phần trong đó, nhưng mà tôi thì lại không nghĩ như anh chàng người nước ngoài đó. Tức là bạn có thể tìm đến cái mối quan hệ tình dục với cái người bạn yêu thương, với người bạn thân thích, bởi vì cái cảm giác buồn chán đó nó không phải là cái cảm giác mà về mặt thể lý không, mà nó mang tính chất tinh thần. Thì bây giờ thí dụ bạn ra ngoài, bạn tìm với cảm giác tình một đêm, bạn ăn bánh trả tiền, nó chỉ giải quyết cho bạn được cái sự chán nản về mặt cơ thể thôi, về mặt sinh lý thôi. Nhưng mà chắc chắn đó, tôi đảm bảo 100% nó không bao giờ mang lại cho bạn cái cảm giác hưng phấn về mặt tinh thần được. Bởi vì trong khi sách, người ta không chỉ có chuyện sách không, mà người ta có những âu yếm, có những lời ngọt ngào, có những lời nói qua lại với nhau để người ta được giải phóng về mặt tinh thần. Cái đây nó mới là quan trọng. Mà nếu mà bạn mất đi nó thì mất đi 50%, có nghĩa là bạn vẫn không giải quyết được trọn vẹn. Trong khi đó, thí dụ chẳng hạn như là khi mà nếu bạn đang có một cái mối quan hệ với một người bạn yêu đi, thậm chí nhiều khi bạn tới đó với một cái mục tiêu là bạn sẽ sách, nhưng mà chưa hẳn đâu. Nhiều khi tới đó có thể hai người nói chuyện với nhau, cái quan trọng là cái người bạn kia họ sẽ giúp cho bạn giải phóng được cái tâm lý tiêu cực, trạng thái chán nản, rồi sau đó mới sách. Thì lúc đó mọi chuyện nó trọn vẹn hơn. Sau cái lần sách đó, bạn sẽ cảm thấy mọi chuyện nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Chính vì vậy, tôi cũng không có ủng hộ cái chuyện rằng là cứ hễ buồn chán hay này kia là sách. Nó không giải quyết được, mà đôi lúc nó dẫn đến một cái điều nữa là dần dần bạn cũng sẽ cảm thấy nhàm chán cái chuyện sách đó luôn. Nó mất đi một cái khí cảnh thú vị của cuộc sống. Và cái chuyện mà thỏa mãn nhu cầu bản thể tôi cũng không lên án, bởi vì đôi lúc mình cũng phải hiểu như thế này. Có thể ở Việt Nam mình thì đang ít thôi, nhưng mà ở một số quốc gia, ví dụ chẳng hạn như cái sự chênh lệch giữa nam và nữ nó đang có sự vấn đề, vậy thì sẽ có những người đàn ông họ không có khả năng có được một cái cuộc sống gia đình tốt, hoặc là không kết hôn được. Vậy thì đôi lúc cái nhu cầu mà họ cần giải quyết nó vẫn phải có. Chính vì vậy chúng ta thấy hiện nay ở trên thế giới đang có một cái trào lưu mới, đó là người ta cưới robot. Thực ra cưới robot ở đây làm gì? Người ta chỉ giải quyết được cái vấn đề mà về sinh lý thôi. Về tâm lý nó không thể hoàn toàn giải quyết được. Đó chỉ là một cái giải pháp, giống như là bạn bị đau nhức đầu quá thì bây giờ trước khi mà bạn tìm ra được cho nguyên nhân đó thì bạn nên uống một cái viên gì đó cho nó giảm đau. Nó kiểu như vậy đó.
Một cái biện pháp tạm thời.
Biện pháp tạm thời.
Vâng. Sách thì khiến chúng ta vui vẻ, hay là chính vui vẻ mà chúng ta muốn yêu hơn?
Cái này thì nó cũng hơi khó phân biệt được vậy. Bởi vì chúng ta sẽ thấy như thế này, cái này nó mang tính hai chiều. Nếu mình để ý mình sẽ thấy tại sao sau những cái ngày lễ Valentine 8 tháng 3, 20 tháng 10 chẳng hạn như vậy, thì cái lượng sách nó tăng bọt lên.
Đúng rồi.
Đúng không ạ? Thì rõ ràng cái đó là cái tâm trạng vui vẻ và nó muốn cho người ta dẫn đến điều đó. Nhưng ngược lại, chính cái sự hoàn hảo trong sách đó nó làm cho người ta thấy thú vị hơn. Đó là cái tác động hai chiều. Chứ còn mình không thể nói rằng là vì vui vẻ dẫn đến sách hay là vì sách dẫn đến vui vẻ, mà đó là cái tác động hai chiều. Tức là trong một cái khoảng không gian nào đó, trong một thời điểm nào đó, và trong một cái trạng thái tâm lý nhất định, khi cả hai cảm thấy rằng chúng tôi muốn cần có nhau, muốn trở lên một, thì mọi người sẽ sách.
Người ta thường hay trêu chị em, một số chị em là phải hơi trai thì trông tươi hẳn ra, trông mơn mởn ra. Thì liệu đây có phải là một câu đập bông đùa hay là có một cái bằng chứng khoa học nào không ạ?
Thực ra đây là, ngay cả trong đông y, người ta cũng đã nghiên cứu điều này và ta thấy điều đó là đúng. Cái phải hơi trai này đó là cái trạng thái mà họ đạt được hạnh phúc khi họ gặp được cái người mà họ thực sự mong chờ. Thí dụ khi mà họ gặp đúng được cái người mà họ đã yêu thương, họ đã mong chờ, thì thứ nhất là về cái mặt tâm lý á, là họ cảm thấy hạnh phúc. Hồi xưa thì trước cái thời mà chiến tranh thì người ta hay nói có một câu á, tư tưởng không thông thì bị đông mang cũng không nổi. Thì ở đây rõ ràng như vậy, khi mà họ cảm thấy hạnh phúc, họ yêu đời, thì với họ tất cả mọi chuyện khác, họ thấy mọi chuyện đó là rất là tuyệt vời và họ làm rất là nhẹ nhàng. Mà khi họ làm nhẹ nhàng như vậy thì rõ ràng họ không tốn công sức. Như vậy về mặt sức khỏe là họ đã tăng trưởng rồi. Cái thứ hai nữa là họ có được cái sự chăm sóc, sự vuốt ve, sự đụng chạm từ cái người họ yêu thương đó trên những cái điểm nhạy cảm, mang lại những cái kích thích, nó gần giống như một cái sự massage. Thì rõ ràng cơ thể nó, cái lượng máu nó sẽ lưu thông tốt hơn, cái nhịp tim nó cũng được tăng lên một cách vừa phải, huyết áp cũng được ở một cái mức độ nhất định, vân vân. Và mình thấy rõ ràng nó tốt cho sức khỏe. Và nó tốt cho sức khỏe thì biểu hiện gì?
Vui tươi,
hạnh phúc, da mặt đẹp, vân vân các loại.
Đi với đàn ông có phải là cái sự hạnh phúc khi quan hệ thì khiến các quý ông của chúng ta sung mãn và tăng ham muốn, và cái khả năng trận màn của các anh có tăng lên không, hay là chỉ nói đến cái sự hòa hợp thôi?
Đúng là khi mà cái cuộc sống chăn gối nó hòa hợp thì nó sẽ làm cho cái người đàn ông họ ham thích vấn đề đó hơn, bởi vì rõ ràng là họ cảm thấy họ rất là thú vị. Nhưng mà cũng khuyến cáo một điều là không có nghĩa rằng là chúng ta cứ tăng dần cường độ lên, không phải. Bởi vì cái gì nó nằm ở trong một cái giới hạn nhất định của nó thì nó vẫn tốt, nhưng mà nếu bạn vượt qua cái mức độ đó thì nó sẽ không còn tốt nữa. Mọi chuyện nó đều tốt cả chỉ khi bạn đang ở trong một cái giới hạn nhất định của nó phù hợp. Người ta có cảm tưởng rằng cái sự hòa hợp ở trong vấn đề chăn gối sẽ làm cho người đàn ông sung mãn hơn, nhưng mà không phải. Đó là cái sự đam mê, cái sự ham thích xuất phát từ bộ não, nhưng mà cơ thể của con người nó có đáp ứng được cái điều đó hay không, nó là một chuyện thứ hai.
Vâng, thưa quý vị, khoa học từ lâu đã cho biết là người quan hệ tình dục nhiều sẽ hạnh phúc hơn người ít ân ái. Và khi sex thì cơ thể chúng ta tạo ra được chất dopamine, một loại hormone hạnh phúc. Tuy nhiên, điều thực sự khiến chúng ta thỏa mãn lâu dài đó là những cử chỉ âu yếm sau đó chứ không phải là nhờ cực khoái. Mong rằng cuộc trò chuyện vừa rồi đã nhóm lên mồi lửa yêu cho những thính giả đang lắng nghe chương trình. Và một lần nữa, Lê Xanh xin chúc quý vị có một buổi tối mặn nồng và một kỳ nghỉ vui vẻ.